truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tích cực giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sau 2 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc xóm Bến Đỏ, xã Linh Sơn đã trở thành ngôi nhà chung, nơi giữ lửa yêu thương để các thành viên cùng chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục con cháu và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Với tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không chỉ các doanh nghiệp mà hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường đại học sẽ phải đối mặt với những yêu cầu về cải cách và cạnh tranh mới. Do đó, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là vô cùng quan trọng. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố đã có 131 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp phản ánh về tất cả các nhóm lĩnh vực, quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, ô nhiễm môi trường, an toàn giao thông, đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch, y tế, văn hóa giáo dục, cơ chế chính sách. Tất cả các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố giao các ban Hội đồng Nhân dân nghiên cứu, yêu cầu Ủy ban Nhân dân và các ngành chức năng giải quyết. Hiện nay đã có 69 ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết xong, 34 ý kiến đang giải quyết và 28 ý kiến không thuộc thẩm quyền đã được chuyển tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong quá trình đó, Hội đồng Nhân dân thành phố luôn theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Hầu hết các ngành đều xác định rõ trách nhiệm trước cử tri nên đã rất tích cực nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri. Các vấn đề cử tri kiến nghị đều được trả lời rõ ràng, giải quyết hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều kiến nghị của cử tri chưa giải quyết xong và không thuộc thẩm quyền giải quyết, nhưng Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng ban ngành chuyên môn các cấp của thành phố cũng giải thích và đưa ra lộ trình hướng dẫn giải quyết cụ thể cho cử tri.
Mới đây, tại tòa nhà TBCO Riverside thuộc phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên đã diễn ra hội nghị Ban chấp hành Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên lần thứ 2 năm 2018. Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên hiện có 147 hội viên chính thức, sinh hoạt tại 11 chi hội. Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các hội viên có sự bứt phá tăng trưởng, không có doanh nghiệp hoạt động yếu kém. Đặc biệt, hội đã tham mưu cho Ủy ban dân thành phố tổ chức thành công chương trình gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân Mậu Tuất, đã góp phần tạo sự khích lệ gần gũi giữa chính quyền thành phố với các doanh nhân, doanh nghiệp, đồng thời cũng là dịp để các doanh nghiệp, doanh nhân trao đổi tâm tư nguyện vọng và những dự định trong đầu tư phát triển kinh tế ở địa phương. Đối với các hoạt động an sinh xã hội, hội đã phối hợp với chính quyền thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng nhiều suất quà dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, xây dựng 17 ngôi nhà tình nghĩa tại huyện Định Hóa, huy động 36 tỷ xây dựng tôn tạo và mở rộng di tích đại đội 915 ra sàng. 6 tháng cuối năm, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên phấn đấu 100% các doanh nghiệp hội viên hoàn thành tốt hoạt động kinh doanh, cam kết không nợ thuế, không nợ bảo hiểm, không nợ lương công nhân, duy trì hoạt động cho các hội viên đi tham quan học tập các mô hình điểm, làm việc với các xã mới về thành phố, thực hiện công tác phát triển, xây dựng tổ chức hội, phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng, cam kết các doanh nghiệp không sản xuất kinh doanh hàng hóa thực phẩm, không đảm bảo chất lượng và luôn sát cánh cùng với tỉnh, thành phố trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Nhân dịp này, Ban chấp hành hội đã tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ và tham quan thực tế tại các căn hộ cao cấp tòa nhà TBCO Riverside do Tiến bộ làm chủ đầu tư.
Ngày 27 tháng 6, Ban đại diện Hội cao tuổi thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất kinh doanh dịch vụ giỏi 5 năm giai đoạn 2012-2017. Dự hội nghị có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên hiện có hơn 40.000 người cao tuổi. Hầu hết người cao tuổi sống gương mẫu tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, trong đó có phong trào tuổi cao gương sáng. Người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi. Kết quả phong trào có 534 người cao tuổi đứng ra tổ chức các mô hình, với gần 10.000 người tham gia sản xuất kinh doanh dịch vụ, trong đó có 112 người cao tuổi làm chủ hộ sản xuất ở lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, 99 người cao tuổi làm kinh tế thuộc lĩnh vực công nghiệp, 323 người cao tuổi làm kinh tế thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt có một số người cao tuổi làm chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đạt doanh thu hàng tỷ đồng một năm, tạo việc làm có thu nhập ổn định cho hơn 100 lao động với mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Từ tham gia sản xuất kinh doanh dịch vụ đạt kết quả đã tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức hội và hội viên, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, ổn định cuộc sống của gia đình người cao tuổi, đồng thời thúc đẩy các phong trào thi đua của hội đạt kết quả cao hơn. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho 17 cá nhân, người cao tuổi tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh dịch vụ giai đoạn 2012-2017. Ban đại diện Hội cao tuổi thành phố trao giấy chứng nhận cho 93 người cao tuổi đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh dịch vụ giỏi giai đoạn 2012-2017. Sau 3 ngày thi của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, tại 31 điểm thi của Hội đồng thi tỉnh Thái Nguyên đã được tiến hành nghiêm túc, đúng quy chế và an toàn. Kỳ thi năm nay, tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi đạt trên 99% so với số lượng đăng ký ban đầu. Một số trường hợp không thể đến dự thi có lý do chính đáng đã được các điểm thi và hội đồng thi hướng dẫn làm các thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp theo quy chế. Có 291 lượt thí sinh không đến dự thi theo đăng ký, giảm gần 40% so với kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, chủ yếu là các thí sinh tự do. Kỳ thi có 1.763 thí sinh đăng ký làm bài thi cả hai tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trong số trên 14.500 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ thí sinh đăng ký làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội chiếm trên 63%. Chiều 27 tháng 6, Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tỉnh đã tiến hành triển khai các nội dung về công tác tiếp nhận bài thi và công tác chấm thi, bảo đảm tính bảo mật, khách quan, chính xác. Dự kiến sẽ hoàn thành chấm thi vào ngày 3 tháng 7 và công bố kết quả chấm thi vào ngày 11 tháng 7 năm 2018. Với việc đổi mới công tác tổ chức thi và ra đề thi, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 ghi nhận không còn hiện tượng thí sinh mang theo tài liệu vào phòng thi hoặc vi phạm quy chế thi. Đặc biệt, các điểm thi được bố trí ngay tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh nên không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của thí sinh cũng như ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Các địa phương đã huy động hàng trăm lượt thanh niên tình nguyện, các nhà hảo tâm hỗ trợ trên 1.500 suất ăn miễn phí cho học sinh ở xã ra điểm thi có nơi tạm trú và hỗ trợ lực lượng đưa đón miễn phí để thí sinh an tâm hoàn thành bài thi đúng giờ và đúng theo đăng ký nguyện vọng dự thi.
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chính sách về dân số, giới và mất cân bằng giới tính khi sinh, trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6, tại xã Tân Cương và xã Phúc Hà, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về công tác dân số trong tình hình mới cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo công tác dân số, các tổ chức chính trị xã hội của xã, trưởng các đoàn thể, các xóm, cộng tác viên dân số. Tại hội nghị, các đại biểu được cán bộ Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố trao đổi chuyên đề về công tác dân số trong tình hình mới, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay, trong đó phân tích rõ nguyên nhân, kết quả đạt được trong công tác dân số giai đoạn 1993-2016, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và đưa ra những nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động về dân số, thực hiện đầy đủ kịp thời và hiệu quả các chính sách về dân số, phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ dân số, đảm bảo nguồn lực cho công tác dân số, v.v. Cán bộ Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố cũng đã thông báo tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của tỉnh Thái Nguyên hiện bước vào mức báo động. Từ 2006 đến nay, tỷ số giới tính khi sinh, số bé trai trên 100 bé gái sinh ra sống liên tục tăng, tỷ trọng người cao tuổi trong tổng dân số đã tăng lên rõ rệt, tình trạng già hóa dân số đang diễn ra nhanh, v.v. Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong công tác dân số trong tình hình mới. Qua đó, nắm bắt được đường lối chủ trương chính sách của Đảng đối với công tác dân số trong giai đoạn hiện nay để có những tuyên truyền, định hướng đúng đắn đối với người dân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân số.
Ngày 27 tháng 6, Hội Nông dân Phường Trung Thành tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật. Câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật Hội Nông dân Phường Trung Thành được thành lập gồm 30 thành viên, trong đó ban chủ nhiệm câu lạc bộ có 5 thành viên và được thành lập hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Câu lạc bộ ra đời là nơi sinh hoạt trao đổi thông tin tình hình thực hiện pháp luật, các chương trình dự án ở địa phương, phản ánh tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở, giúp các thành viên có thêm cơ hội tìm hiểu, thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn dân cư. Qua đó, các thành viên tích cực tuyên truyền đến toàn thể hội viên và con em về luật phòng chống ma túy, tìm hiểu, nắm bắt các mâu thuẫn, vướng mắc pháp luật và tham gia cùng các tổ hòa giải của địa phương, tuyên truyền, vận động, tư vấn kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân để hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân ngay tại cơ sở. Câu lạc bộ sẽ tổ chức sinh hoạt định kỳ 1 tháng một lần, hoạt động tuân thủ theo điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhân dịp này, các thành viên câu lạc bộ đã được công an phường thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường 6 tháng đầu năm và phổ biến một số phương pháp trong công tác tiếp và giải quyết khiếu nại tố cáo, các bước tiến hành giải quyết đơn thư, những căn cứ thực hiện, nội dung hình thức giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc xóm Bến Đỏ, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên được thành lập từ đầu năm 2016. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ đã trở thành ngôi nhà chung, nơi giữ lửa yêu thương để các thành viên cùng chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục con cháu và xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhân ngày Gia đình Việt Nam, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc xóm Bến Đỏ, nơi giữ lửa yêu thương của phóng viên Lưu Lan.
Tham gia từ những ngày đầu câu lạc bộ mới thành lập, gia đình ông Nguyễn Tiến Phùng và bà Trần Thị Thu, xóm Bến Đỏ, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Gia đình ông Phùng và bà Thu hiện là một trong những hộ làm ăn khá của xóm và cũng là thành viên tích cực trong việc tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc. Trao đổi với bà Thu được biết, gia đình bà có 2 người con gái cả có công việc ổn định, đã xây dựng gia đình, sống hạnh phúc bên chồng và 2 người con kháu khỉnh. Người con thứ 2 của bà đang học phổ thông, năm học nào cũng đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Trong quá trình nuôi dạy con cháu, bản thân bà luôn răn dạy rằng gia đình chỉ 2 từ ngắn thôi nhưng chứa đựng biết bao điều ý nghĩa, thiêng liêng. Nơi ấy có tình yêu thương với đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, sự đảm đang của người mẹ và vai trò trụ cột của người cha. Gia đình có hơi ấm của những con tim biết yêu thương, là ánh sáng của đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, là sự ân cần, là lòng chung thủy. Chính quan niệm đó đã thôi thúc và tạo động lực để con cháu bà luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bà chia sẻ thêm.
Hai vợ chồng tôi cùng trong câu lạc bộ sinh hoạt, cũng hiểu nhau và cũng chia sẻ, cũng học hỏi được anh chị em trong câu lạc bộ là xây dựng gia đình và nuôi dạy con cháu được hạnh phúc và chia sẻ buồn vui với các anh chị em trong câu lạc bộ. Chúng tôi nuôi cháu là rất là vất vả nhưng mà chúng tôi cũng vượt qua những cái khó khăn và cho các cháu ăn học, có công ăn việc làm, và các cháu là nuôi dạy là phải kính trên nhường dưới, ra đường phải ngoan lễ phép.
Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc xóm Bến Đỏ hiện có 29 thành viên tham gia sinh hoạt. Định kỳ 1 tháng một lần, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, v.v. Thông qua các buổi sinh hoạt, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn đã nhận ra vai trò của chính bản thân mình trong việc giữ lửa hạnh phúc gia đình. Ai nấy đều chủ động giải quyết êm thấm những mâu thuẫn nhỏ nhặt, cố gắng nấu những món ăn ngon, bổ, hợp túi tiền để bồi dưỡng sức khỏe cho chồng con, vun vén tình cảm thêm sâu sắc. Cùng với việc thường xuyên sinh hoạt, lồng ghép, thay đổi cách thức hoạt động phù hợp, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc của xóm đã phát huy hiệu quả. Đến nay không chỉ nhận thức và chú trọng xây dựng gia đình mình hạnh phúc, các thành viên trong câu lạc bộ còn là hạt nhân nòng cốt trong việc tuyên truyền cho các hội viên khác tham gia vào câu lạc bộ. Qua đó tình trạng bạo lực gia đình giảm hẳn, các gia đình êm ấm, hòa thuận, vui vẻ, nên xã luôn bình yên, ai nấy đều phấn khởi. Cùng với đó, câu lạc bộ còn thành lập ra đội văn nghệ xóm và thường xuyên tổ chức các buổi văn nghệ, hội thi để gắn kết tình cảm vợ chồng. Ông Nguyễn Văn Đông, chủ nhiệm câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc xóm Bến Đỏ, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong quá trình tham gia vào câu lạc bộ thì lúc mới đầu thành lập câu lạc bộ chỉ có 20 hội viên thôi. Nhưng sau này thì là chị em tham gia là thấy nó có nhiều cái tinh thần nó thoải mái. Các thành viên tham gia câu lạc bộ này thì là các gia đình đều hạnh phúc và hòa thuận hết. Còn 100% hội viên trong câu lạc bộ là đều đạt 100% gia đình văn hóa hàng năm.
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của gia đình, thời gian qua, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc xóm Bến Đò đã triển khai nhiều chương trình hoạt động giúp chị em phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trong đó nổi bật là mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp các thành viên vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông Phạm Văn Tân, thành viên chủ chốt câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Ngoài cái nội dung là chúng tôi là về cái bề nổi là hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động văn nghệ quần chúng ấy và phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, thì câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững này chúng tôi còn tập trung vào là đoàn kết để mà giúp đỡ nhau trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Đấy, hòa giải những gia đình mà có những vướng mắc. Ví dụ như là vợ chồng có dấu hiệu là cãi vã nhau, không đoàn kết này. Thế rồi là có ý định sinh con thứ ba. Rồi thì là có một số cháu biểu hiện hư theo các cái nuôi kéo của xã hội về các tật xấu xã hội, thì chúng tôi đều đến gia đình khuyên giải. Đấy, và sau một thời gian ấy thì là phát triển tốt. Những gia đình mà có biểu hiện sứt mẻ ấy thì là cũng đã hàn gắn. Và nhiều gia đình bây giờ là có 2 đến 3 con đỗ đại học.
Trong quá trình hoạt động, câu lạc bộ đã tham gia hòa giải thành công 5 vụ việc bạo lực gia đình, thực hiện tốt vai trò hòa giải viên cơ sở, giải quyết mâu thuẫn trong nhiều cặp vợ chồng. Cũng từ câu lạc bộ này đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình tiêu biểu trong các phong trào người tốt việc tốt, người con hiếu thảo và gia đình văn hóa ở địa phương. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc xóm Bến Đò, ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc của xóm Bến Đò là một trong những điểm mà bây giờ chúng tôi đang muốn nhân rộng ra. Thì qua đây thì chúng tôi thấy thứ nhất ấy là khi mà xây dựng cái câu lạc bộ hạnh phúc gia đình ấy là giảm thiểu được cái bạo lực gia đình. Hai nữa là lưu giữ được cái truyền thống của thế hệ người Việt Nam, thế hệ cha, thế hệ con của các cháu. Qua đó thì các cháu cảm nhận được cái ý thức trách nhiệm đối với gia đình. Thế ngoài cái việc mà hạn chế được phòng chống cái bạo lực gia đình thì còn hạn chế được các cái tệ nạn của xã hội. Thì chúng tôi cũng đang muốn nhân rộng cái mô hình này đến tất cả 14 trên 14 xóm trên toàn xã.
Có thể nói, hoạt động câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc ở xóm Bến Đò, xã Linh Sơn đã góp phần quan trọng trong xây dựng gia đình theo 4 tiêu chí: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Thưa quý vị và các bạn, với tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không chỉ các doanh nghiệp mà hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường đại học sẽ phải đối mặt với những yêu cầu về cải cách và cạnh tranh mới. Trước xu thế máy móc tự động hóa thay thế con người, nguồn nhân lực phải trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Đây cũng là thách thức đối với Thái Nguyên, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh miền núi phía Bắc, ghi nhận của cộng tác viên Huyền Anh.
Theo nhận định của giới chuyên gia và các nhà khoa học, quá trình đào tạo nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cần phải chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện từ chiều rộng sang đào tạo có tính chuyên sâu, tạo động lực chính nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, tính cạnh tranh của các ngành kinh tế. Chính vì vậy, nên việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là vô cùng quan trọng trong việc đón nhận cách mạng công nghiệp 4.0. Trách nhiệm này cũng tạo nên áp lực cho các trường đại học, trong đó có Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Chính vì thế, nhà trường đã nghiên cứu và chuyển đổi một số ngành đào tạo, vận dụng một số phương pháp vào trong quá trình giảng dạy, từng bước thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ông Phạm Thành Long, trưởng phòng quản lý khoa học, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên cho chúng tôi biết.
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp ấy, thì là một trường đại học mà ở trong lĩnh vực kỹ thuật. Thế thì theo quan điểm của tôi thì là nó sẽ giữ hai cái vai trò lớn, đấy là đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho cái cuộc cách mạng công nghiệp 4. Thế thì ở khía cạnh là đào tạo nhân lực ấy, thì nhà trường có những cái ngành rất là chủ chốt, chẳng hạn như là chế tạo máy này, cơ điện tử này, ô tô này, môi trường này, công nghệ thông tin này. Thế thì ở khía cạnh nghiên cứu khoa học, thì nghiên cứu khoa học thì theo tôi thì nó có chức năng là làm ra kiến thức mới, có chức năng là bồi dưỡng nhân tài.
Không giống như những cuộc cách mạng khác đều tạo ra nhiều việc làm hơn cho người lao động, còn cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là công nghệ tự động hóa sẽ tiết giảm tối đa nguồn nhân lực. Đại học Thái Nguyên, một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của vùng núi phía Bắc, nên cũng không nằm ngoài sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hoạt động đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho rằng:
Cuộc cách mạng 4.0 ảnh hưởng khá nhiều trong các trường đại học nói chung. Thứ nhất là hiện nay là xuất hiện một số cái ngành đào tạo của sản phẩm của cách mạng 4.0, ví dụ như ngành công nghệ thông tin, ví dụ như ngành cơ điện tử, thì những ngành này phát triển rất là mạnh mẽ. Song song với việc đó thì có nhiều ngành đào tạo khác là đào tạo ra không có khả năng xin được việc, và những ngành ấy sẽ bị hủy bỏ trong tương lai.
Để đi trước đón đầu về đào tạo nguồn nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0, hơn lúc nào hết, các nhà trường phải luôn đổi mới phương pháp đào tạo, phát triển và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cũng như đầu tư mạnh cho cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng công nghệ, cũng như đẩy mạnh quốc tế hóa trong đào tạo và tiếp cận xu hướng của cuộc cách mạng mới. Các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0 phải mạnh dạn xóa bỏ tư duy cũ, dám chấp nhận những tư duy mới để đáp ứng nhu cầu. Chính vì vậy, việc đổi mới tư duy và phương thức quản lý đào tạo phải dựa trên nền tảng công nghệ cao, có hệ thống tri thức, lý luận mới và tinh thần sáng tạo tương ứng mới có thể có được nguồn nhân lực chất lượng cao. Trước yêu cầu đó, Đại học Thái Nguyên đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo bằng việc thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp như tích cực đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu, tăng cường biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập, phát triển quy mô ngành nghề đào tạo một cách hợp lý trên cơ sở vật chất, kỹ thuật, đội ngũ cán bộ và nhu cầu của xã hội, thực hiện xây dựng chuẩn đầu ra, công khai hóa các điều kiện đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành đào tạo ở các trình độ. Đến nay, đại học đã chuyển đổi, cập nhật 100% ngành học ở tất cả các bậc học theo hướng đáp ứng chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu của đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục Đào tạo và tiêu chuẩn chất lượng áp dụng cho các trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đại học đã mở mới 22 ngành trình độ đại học, 5 chương trình chất lượng cao và chương trình đào tạo tiên tiến. Công tác đào tạo sau đại học được chú trọng với việc mở 13 chuyên ngành đào tạo, trong đó có 10 ngành đào tạo thạc sĩ và 3 chuyên ngành tiến sĩ. Trong chiến lược phát triển, với tầm nhìn trở thành một trong những đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0, Đại học Thái Nguyên đã đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Nói về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết thêm.
Để thực hiện và đón đầu cuộc cách mạng 4.0 thì đại học có rất là nhiều giải pháp trong cái việc đổi mới khoa học công nghệ. Thì trong đó thì chúng tôi có đang thành lập rất là nhiều cái nhóm nghiên cứu liên ngành đa ngành để có thể là tiếp nhận các cái đề tài mà ứng dụng rất là nhiều mặt của kinh tế xã hội, trong đó thì có những cái mặt mà liên quan đến cuộc cách mạng 4.0. Ví dụ như là xây dựng du lịch thông minh chẳng hạn, hoặc là chúng tôi làm những cái đề tài về khảo thí tiếng Việt cho bà con dân tộc miền núi trong chương trình Tây Bắc, thì phải có những cái nhóm nghiên cứu đa ngành liên trường.
Trong giai đoạn hiện nay, cũng như định hướng phát triển trong giai đoạn tới, các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên nhất thiết cần phải đổi mới chuyển mình theo hướng chủ động nắm bắt, đón đầu nhu cầu và yêu cầu của thị trường lao động về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao cho cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là vấn đề hết sức cần thiết và yếu tố tất yếu để các cơ sở đào tạo tồn tại, phát triển và hội nhập. Thưa quý vị và các bạn, cách mạng 4.0 chứng minh tri thức khoa học có sức mạnh mang tính vật chất to lớn, cho phép cải tạo thế giới ở trình độ cao. Cuộc cách mạng này khiến bất cứ quốc gia, dân tộc và mỗi cá nhân con người không thể thờ ơ đứng ngoài vòng xoáy của nó. Tuy nhiên, tác động của cách mạng 4.0 không chỉ tạo ra thách thức mà còn có cả cơ hội, thời cơ lớn. Hy vọng rằng Thái Nguyên sẽ tiếp thu, vận động và phát triển, sớm hòa nhập trong xu thế chung tất yếu này. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2018. 103, biển kiểm soát 98F79180, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu, số máy M, số khung M. 104, biển kiểm soát 98N10153, nhãn hiệu Orienta, số loại 100, màu sơn nâu, số máy M, số khung M. 105, biển kiểm soát 29U41109, nhãn hiệu Yamaha, số loại Mio, màu sơn đỏ, số máy 5VKP2-15227, số khung ZLCM5VKP204Y015227, 106 biển kiểm soát 12K94763 nhãn hiệu Yamaha, số loại 100 màu sơn đen, số máy M, số khung M. 107 biển kiểm soát 20F93748 nhãn hiệu CPI, số loại 100 màu sơn nâu, số máy M, số khung M. 108 biển kiểm soát 20F99714 nhãn hiệu Lifan, số loại 100 màu sơn nâu, số máy M, số khung M. 109 biển kiểm soát 20H49760 nhãn hiệu Honda, số loại 100 màu sơn nâu, số máy M, số khung M. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng. Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ngày mai các khu vực trong tỉnh xảy ra nắng nóng vài nơi với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ. Từ ngày 30 tháng 6, nắng nóng xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 đến 16 giờ. Cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. Khoảng 3 đến 5 ngày tới, các khu vực trong tỉnh có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ, những nơi khác phổ biến từ 35 đến 37 độ. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 6 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách, không ngừng mang tới cho quý khách dịch vụ di động tốt nhất với giá cước tiết kiệm nhất. Vinaphone ra mắt gói cước trả trước mới VD89 Plus, sở hữu các ưu đãi thoại và data vượt trội là lựa chọn hoàn hảo cho các quý khách hàng hòa mạng mới. Gói cước VD89 Plus của Vinaphone chỉ 89.000 đồng một tháng sẽ mang tới cho quý khách những ưu đãi hết sức hấp dẫn, bao gồm miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút,
miễn phí 4GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với tổng dung lượng lên đến 120GB data tốc độ cao mỗi tháng. Ưu đãi data này áp dụng trong 3 tháng đầu, từ tháng thứ 4, ưu đãi 2GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với dung lượng lên đến 60GB data tốc độ cao mỗi tháng.
Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng.
Với ưu đãi thoại nội mạng và ngoại mạng chưa từng có của VD89 Plus, quý khách sẽ được thoải mái trò chuyện với bạn bè, gia đình, thuận tiện trong công việc khi cần liên lạc thường xuyên tới khách hàng và đối tác.
Dung lượng data tốc độ cao cực khủng lên đến 120GB data mỗi tháng của gói cũng giúp quý khách dễ dàng bật 3G, 4G mọi nơi để truy cập Internet tốc độ cao, vô tư chơi game, nghe nhạc online.
Chỉ 89.000 đồng mỗi tháng, mức cước không thể hấp dẫn hơn cho mọi nhu cầu sử dụng di động. VD89 Plus hứa hẹn sẽ làm hài lòng mọi quý khách hàng khi đến với Vinaphone.
Để có ngay gói cước VD89 Plus, quý khách hãy tới điểm giao dịch Vinaphone gần nhất để hòa mạng và soạn ngay cú pháp VD89P gửi 900. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng gọi đến tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.